truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 17 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Sau 6 tháng xây dựng, Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân chính thức đi vào hoạt động, phục vụ nhu cầu giải trí, vui chơi, mua sắm của du khách.
Đọc sách không chỉ đơn thuần là một hình thức để tiếp cận thông tin, mà còn là một trong những hoạt động văn hóa. Tuy nhiên, văn hóa đọc của giới trẻ hiện nay đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự bùng nổ thông tin với sự xuất hiện của các loại hình đa phương tiện.
Chăm lo cho trẻ em nói chung, trẻ em khuyết tật nói riêng luôn là nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành. Những năm qua, tỉnh ta đã triển khai nhiều hoạt động chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, qua đó để các em có thể phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 16 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn Dũng Tân tổ chức khai trương Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân. Tới dự có các đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên, Đoàn Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân nằm trong khuôn viên công ty trách nhiệm hữu hạn Dũng Tân tại km 20, quốc lộ 3 Hà Nội Thái Nguyên thuộc phường Cải Đan, thành phố Sông Công. Trung tâm có diện tích gần 6 hecta với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng, phục vụ du khách bằng nhiều dịch vụ như mua sắm, vui chơi, giải trí, ẩm thực liên hoàn. Trong đó điểm nhấn nổi bật là khu sân vườn Nhật Bản, khu bể bơi rộng hơn 3.000 m2 đủ tiêu chuẩn thi đấu, hồ sinh thái, vườn phong lan, chim cảnh, cây và cá cảnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc mạnh dạn đầu tư và phát triển một khu du lịch với nhiều điểm nhấn được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong thời gian tới. Nhân dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã trao quyết định công nhận điểm du lịch địa phương đối với Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân. Nói lên mong muốn kỳ vọng của tỉnh đối với sự phát triển của trung tâm trong thời gian tới, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cho biết.
Tôi cũng hy vọng rằng là điểm du lịch này, công ty trách nhiệm tranh đá quý Dũng Tân cũng sẽ đóng góp vào cái việc tăng trưởng khách du lịch của Thái Nguyên và đóng góp vào cái thu ngân sách về cái lĩnh vực du lịch, và phấn đấu tỉnh Thái Nguyên sẽ thu được đóng góp 10% trong cái tổng thu ngân sách của tỉnh đối với cái phát triển du lịch.
Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân đi vào hoạt động đã góp thêm một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, đồng thời phục vụ nhu cầu giải trí, vui chơi, mua sắm của du khách.
Ngày 15 tháng 4, tại Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức vòng thi cụm Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Trung du Bắc Bộ thuộc Hội thi Olympic Toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề Ánh sáng soi đường lần thứ hai năm 2017. Tham dự vòng thi cụm có 4 đội tuyển của các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hòa Bình và Phú Thọ. Các đội thi theo hình thức đối kháng trên sân khấu với 4 phần thi theo dòng lịch sử, nhà thông thái trẻ, đi tìm chân lý, ánh sáng soi đường. Sau hơn 2 giờ đồng hồ tranh tài, 5 thành viên của đội tuyển Thái Nguyên đã xuất sắc giành phần thắng chung cuộc với tổng số 120 điểm. Tiếp tục được tham gia vòng thi khu vực ở bảng đội tuyển sẽ được tổ chức từ ngày 3 đến 10 tháng 5 tới. Được khai mạc từ ngày 5 tháng 3 vừa qua, tính đến thời điểm này, về nội dung thi cá nhân trực tuyến đã có trên 350.000 thí sinh của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tham gia hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ hai. Ở bảng thi đội tuyển, những thí sinh xuất sắc đạt trên 70% số điểm thi của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã được lựa chọn để thành lập 28 đội tuyển cấp tỉnh tham gia vòng thi cấp cụm diễn ra từ ngày 11 đến 23 tháng 4 này.
Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy được trên 30.000 hecta lúa. Thời tiết những ngày qua diễn biến phức tạp nên đã phát sinh một số loại sâu bệnh gây hại. Cụ thể, toàn tỉnh đã có hơn 1.000 hecta lúa bị nhiễm bệnh khô vằn với tỷ lệ hại trung bình 1-13%, nơi cao từ 20-40% lá bị hại, cục bộ 50% lá bị hại, tập trung ở các địa phương, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên, các huyện Phú Bình, Đồng Hỷ, Đại Từ. Ngoài ra còn có hơn 100 hecta lúa bị chuột phá hoại, hơn 80 hecta bị nhiễm bệnh đạo ôn lá và sâu đục thân. Dự báo trong thời gian tới, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn tiếp tục gây hại tăng, sâu cuốn lá, dày, sâu đục thân tiếp tục gây hại cục bộ trên đồng ruộng. Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật yêu cầu trạm trồng trọt bảo vệ thực vật các huyện, thành thị chủ động theo dõi diễn biến các đối tượng gây hại trên các cây trồng, đặc biệt là dày, bệnh đạo ôn, khô vằn, hướng dẫn bà con các biện pháp phòng trừ hiệu quả. Đồng thời bà con nông dân cũng cần tập trung chăm sóc để đảm bảo năng suất, sản lượng lúa. Năm 2017, phường Hoàng Văn Thụ được giao thu ngân sách nhà nước trên 21,4 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, phường đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát kỹ các hộ thuộc diện thu thuế và niêm yết công khai danh sách các đối tượng nộp thuế tại Ủy ban nhân dân phường, đồng thời thông báo tới tổ trưởng của 33 tổ dân phố về danh sách và mức nộp thuế giá trị gia tăng đối với từng hộ kinh doanh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, góp phần ổn định đời sống, tạo môi trường kinh doanh ổn định trở lại cho các hộ bị ảnh hưởng. Cùng với đó là tăng cường quản lý các hộ kinh doanh mới phát sinh và điều chỉnh mức thu cho phù hợp với các hộ kinh doanh, đảm bảo đúng quy định. Do đó, trong quý 1 năm 2017, phường đã thu ngân sách đạt trên 7,3 tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch được giao. Trong đó có một số sắc thuế đạt cao như thuế môn bài đạt trên 93%, thuế đất đạt trên 45% và thuế thu nhập cá nhân đạt trên 41%. Từ nay đến cuối năm, bên cạnh việc tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế, phường Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát, thu đúng thu đủ các loại phí và các sắc thuế, đẩy mạnh áp dụng các giải pháp thu ngân sách như tăng cường hiệu quả hoạt động của đội chống thất thu ngân sách, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và tăng cường công tác tuyên truyền chính sách thuế, tạo điều kiện cho người nộp thuế kê khai kịp thời, đúng luật. Ngày 15 tháng 4, Hội Người Cao Tuổi Phường Quang Vinh đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể dục Dưỡng Sinh Kinh Lạc Thao. Câu lạc bộ được thành lập từ tháng 10 năm 2016 với sự tham gia của 170 thành viên của 17 chi hội người cao tuổi. Đây là những người có cùng chung sở thích tập Kinh Lạc Thao để nâng cao sức khỏe, phòng tránh bệnh tật lúc tuổi già. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thống nhất thông qua điều lệ, quy chế hoạt động của câu lạc bộ dưỡng sinh Kinh Lạc Thao. Trước đó, các thành viên của câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh phường Quang Vinh đã đồng diễn nhiều động tác bài thể dục dưỡng sinh Kinh Lạc Thao, gồm 6 động tác khởi động, 8 động tác vỗ vào các huyệt đạo, ù tai đường kinh lạc và 6 động tác tự massage. Việc thành lập và đi vào hoạt động của câu lạc bộ dưỡng sinh Kinh Lạc Thao phường Quang Vinh sẽ tạo điều kiện cho người cao tuổi tập thể dục khoa học và đều đặn, từ đó nâng cao sức khỏe để sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Ngày 16 tháng 4, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Đồng Quang đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2022. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trong nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Đồng Quang đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức xây dựng 5 công trình thanh niên trị giá 18 triệu đồng, vận động các đoàn viên thanh niên quyên góp, ủng hộ, thăm hỏi và phối hợp với các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tặng gần 150 suất quà trị giá 43 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ, đoàn phường đã xây dựng và duy trì có hiệu quả 2 tuyến đường thanh niên tự quản với sự tham gia quản lý của gần 50 đoàn viên, tổ chức được 64 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, bóc rỡ quảng cáo sai quy định với sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên phường còn tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên tiếp cận sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế và đã tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 30 đoàn viên có việc làm tại địa phương. Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Phường Đồng Quang đã được tỉnh đoàn, thành đoàn Thái Nguyên tặng giấy khen, bằng khen. Đặc biệt, năm 2016, Đoàn Phường vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương đoàn vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Phường Đồng Quang tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, đoàn kết, xung kích tình nguyện xây dựng Phường Đồng Quang văn minh, giàu mạnh. Phấn đấu 100% chi đoàn tham gia các hoạt động tình nguyện của thanh niên, giữ vững danh hiệu đoàn cơ sở vững mạnh, trên 80% chi đoàn vững mạnh. Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi đang cầm trên tay cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm, một cuốn nhật ký đã từng được đông đảo bạn đọc, nhất là giới trẻ đón nhận. Tuy nhiên, cuốn nhật ký này cũng chỉ vang bóng một thời khi bạn đọc chỉ tìm đến nó bằng sự tò mò mà không hề cảm nhận nội dung ý nghĩa nhân văn của nó. Và để hiểu hơn vì sao cuốn nhật ký hay có nội dung sâu sắc như thế lại chỉ tồn tại được trong một thời gian ngắn, sau đây chúng tôi mời quý thính giả nghe những lời phản hồi của bạn đọc về cuốn nhật ký này. Chào bạn đã từng đọc cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm chưa?
Em đã từng tìm hiểu cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm qua các trang mạng rồi chị ạ.
Thì em thấy cuốn nhật ký này nội dung của nó như thế nào?
Em thấy cuốn nhật ký này nội dung rất là sâu sắc và nó em thấy tình yêu của Đặng Thùy Trâm thì rất là cao đẹp và đáng để cho bọn em học tập và nói theo. Chủ yếu bây giờ của em thì toàn là tìm hiểu qua mạng thôi chị ạ.
Nhưng mà nếu mà tìm hiểu qua mạng như thế thì chắc chắn là mình sẽ không tìm hiểu kỹ được cái nội dung của từng câu chữ và từng đoạn đúng không? Trên mạng thì nó chỉ tóm tắt thôi, vậy thì em đọc phần tóm tắt em có hiểu ý nghĩa của nó không?
Có thể là em sẽ hiểu được ý nghĩa của nó nhưng mà không hiểu được hết, chưa hiểu được toàn bộ nội dung.
Chào em đã đọc cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm chưa nhỉ? Dạ em đọc rồi ạ. Vậy thì ấn tượng của em về cuốn nhật ký này như thế nào?
Cuốn nhật ký này thì giống như tâm sự của một cô gái rất nối văn, rất đi vào lòng người.
Mình chỉ biết đến cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm qua lời kể của bạn mình, còn mình chưa đọc trực tiếp.
Mình không thích đọc sách nhưng mà qua lời giới thiệu của một số bạn bè về cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm thì mình cũng có tìm đọc và biết nội dung tóm tắt của nội dung câu chuyện đấy.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây thì việc đọc sách đã và gần như không được nhiều độc giả hưởng ứng, đặc biệt là các bạn trẻ. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng nghe một vài thông tin về cách tiếp cận một số cuốn sách thông qua một câu hỏi chung là các bạn có thường xuyên đọc sách không, và nhất là những cái cuốn sách dày và dài chương.
Nếu mình nghiên cứu một câu chuyện hay đọc tiếp một cuốn tiểu thuyết này ấy, thì lúc này có lẽ là mình sẽ không chọn cách đọc văn bản mà mình sẽ chọn nội dung tóm tắt của nó qua trang mạng xã hội. Vì như thế nó sẽ giúp mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho công việc.
Mình không nhất thiết bản thân mình trong một cuốn sách này, mình còn mình có thể tìm kiếm những tài liệu cần thiết trên trang web mà mình tìm trên mạng.
Thế thì bình thường là em sẽ tìm đọc một cái cuốn sách dày ấy, thì em sẽ làm như thế nào?
Em thường không đọc nó.
Thỉnh thoảng em cũng hay đọc sách nhưng em cũng thấy hay bị mỏi mắt. Em cũng hay những đọc truyện tranh, tiểu thuyết, chương hồi, truyện tranh ngắn. Em cũng có tìm hiểu qua trang mạng xã hội để tìm những tài liệu mà em muốn tìm hiểu về nó.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, cũng là sách nhưng có lẽ mỗi người mang trong mình một suy nghĩ riêng. Không ai giống ai nhưng tất cả đều cho thấy đọc sách bây giờ không còn là quan trọng đối với họ. Có lẽ người nhận thấy sự thay đổi về thực trạng hờ hững với sách, với văn hóa đọc rõ nhất chính là những người làm công tác thư viện. Với họ, đó là nỗi buồn cho chính những cuốn sách xếp hàng dài trên kệ mà ngày ngày họ cất công bảo quản, giữ gìn như một báu vật.
Có dịp đến thăm thư viện trường Trung học cơ sở Cam Giá mới thấy, dù nhà trường đã tích cực triển khai nhiều chương trình hoạt động như tổ chức ngày hội đọc sách, trưng bày sách và giới thiệu những cuốn sách hay, nhưng sau mỗi hoạt động, những cuốn sách đã từng được giới thiệu vẫn không phát huy được vai trò của nó trong việc nâng cao tri thức cho học sinh. Chị Đỗ Thị Thanh Thúy, cán bộ thư viện trường Trung học cơ sở Cam Giá cho biết, năm học 2016-2017, lượng học sinh đến mượn và đọc sách tại thư viện khoảng 30 lượt người một ngày. Tuy con số này chưa phải là lớn, nhưng so với những năm học trước, lượng học sinh đọc tăng khoảng 4%. Tuy nhiên, ngoài những cuốn sách được giáo viên và học sinh mượn đọc thường xuyên, có nhiều cuốn sách chưa từng được động đến và hàng ngày phải chịu cảnh nằm yên trên giá. Chị chia sẻ thêm.
Thì tôi nghĩ là cần phải tăng cường các biện pháp tuyên truyền giới thiệu nhiều hơn nữa và phát động cái phong trào đọc hơn nhiều hơn nữa ở tại các chi đội, tăng cường cái hoạt động của tổ công tác viên, cũng như là cán bộ thư viện cũng cần phải tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa tới đội ngũ các cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
Còn chị Nguyễn Thu Hòa, cán bộ thư viện trường Trung học cơ sở Túc Duyên chia sẻ.
Hiện nay thì cái số lượng bạn đọc đến với thư viện cũng rất là đông. Thế nhưng mà xu hướng chung bây giờ là các bạn đọc chủ yếu là tra cứu trên Internet nhiều hơn so với lại sử dụng sách báo. Chính vì thế mà những người làm sách như chúng tôi thì đang khuyến khích bạn đọc, giáo viên cũng như là học sinh nên sử dụng nhiều những cái sách tài liệu được xuất bản chính thống hơn là sử dụng các cái nguồn tin từ Internet.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, không chỉ có các thư viện trong các trường học, đây còn là tình trạng chung của những hiệu sách đã từng có tiếng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Và hiện nay thì tôi đang có mặt tại hiệu sách của công ty cổ phần phát hành sách Thái Nguyên nằm trên đường Hoàng Văn Thụ. Và qua quan sát trong khoảng thời gian 3 tiếng đồng hồ liên tục thì chúng tôi thấy lượng khách vào mua sách tại đây thì khá lẻ tẻ.
Vâng, chị ơi, chị cho em hỏi là trung bình mỗi ngày thì là hiệu sách mình bán được khoảng bao nhiêu đầu sách ạ?
Trung bình mỗi ngày thì bọn mình bán được khoảng vài trăm đầu sách, thì chủ yếu là cái mảng sách thiếu nhi là chính, còn các cái mảng sách khác thì bây giờ cũng là do thời đại công nghệ thông tin cho nên là bán hàng nó cũng hạn chế.
À, vâng, vậy thì bình thường thì là cái khi mà cửa hàng mình có những cái cuốn sách mới ấy, thì mình sẽ giới thiệu tới độc giả như thế nào, thông qua hình thức như thế nào ạ?
Những cái sách mà mới thì nói chung là bọn mình cũng chưa giới thiệu được nên các cái trang công nghệ, bởi vì thực ra mình chỉ các cái đầu sách mới thì khách hàng tìm đến với mình và nhân viên bán hàng trực tiếp giới thiệu với khách.
Vâng, em cảm ơn chị về những thông tin vừa rồi ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những thông tin vừa rồi thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng phần nào hiểu hơn về thực trạng đọc sách hiện nay. Thiết nghĩ, nếu để sách cứ mãi nằm yên trên giá, thì có khả năng những cuốn sách tương tự như Nhật ký Đặng Thùy Trâm hay cuốn Thư tình thời hoa lửa của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc vừa được tác giả Phạm Thị Như Anh biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc trong thời gian gần đây cũng sẽ đi vào quên lãng, cho dù cuốn sách đó có sức lay động lòng người đến mức nào. Thế mới nói, để văn hóa sống giữa thời đại bùng nổ công nghệ thông tin đã là một điều khó, để sách tồn tại trong lòng người đọc còn khó hơn. Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, công tác chăm sóc và giáo dục người khuyết tật nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Đã có nhiều văn bản được ban hành nhằm tạo điều kiện tốt nhất đến việc chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật. Và đặc biệt, nhiều năm qua, tại các địa phương trên cả nước đã có nhiều trung tâm chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật thiệt thòi được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ khuyết tật.
Hơn 20 năm qua, Trường Giáo dục và Hỗ trợ Trẻ em bị thiệt thòi đã làm tốt chức năng chăm sóc và giáo dục học sinh khuyết tật, đồng thời hỗ trợ kịp thời cho các trẻ em khuyết tật tái hòa nhập cộng đồng. Hàng năm, nhà trường tiếp cận từ 260 đến 270 em học sinh khiếm thính, khiếm thị, chậm phát triển trí tuệ và được chia thành 3 cấp học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Hầu hết các học sinh học tập tại trường là con em các dân tộc đến từ các huyện thành trong toàn tỉnh về đây sinh sống và học tập. Hầu hết gia đình các em ở xa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên thiếu đi sự chăm sóc của cha mẹ. Các em ở nội trú tại trường được các thầy cô dạy dỗ và chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ. Nhiều em chưa tự lập được, còn nhỏ nên được các cô tắm giặt, mắc màn, giữ đồ dùng cá nhân. Công tác nội trú luôn được nhà trường quan tâm tới việc rèn luyện các em kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ bản thân, những việc tưởng chừng rất nhỏ như gấp chăn màn, gấp quần áo, vệ sinh lao động đều được các cô hướng dẫn tỉ mỉ. Từ đó các em được rèn luyện và tạo cho các em có một ý thức ăn ở sinh hoạt sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp để sau này bước vào cuộc sống các em tự lập. Là học sinh đang theo học tập tại trường, em Trần Thái Tuân, học sinh lớp khiếm thị cho biết.
Em thấy học ở đây các thầy cô chăm sóc em rất tốt, giống như là người cha người mẹ thứ hai. Em cảm thấy rất yêu mến trường hiện tại em đang học.
Những ngày đầu tới trường, xa vòng tay cha mẹ còn nhiều bỡ ngỡ, nhiều em chưa biết giao tiếp, chưa biết tên mình nên gặp nhiều khó khăn. Sau dần dần được các cô dạy và dìu dắt, đến nay các em biết đọc, biết viết, biết tính toán, biết viết thư, nhắn tin cho cha mẹ và bạn bè. Các em tới trường ngày một khôn lớn và trưởng thành tự tin hơn dưới mái trường dành cho trẻ khuyết tật. Niềm vui của các bậc phụ huynh được nhân lên gấp bội. Ngoài học văn hóa, các em còn được tham gia học nghề. Từ 15 tuổi trở lên, các em được học nghề may, thêu, tin học. Sản phẩm của các em làm ra là những bức tranh thêu, tranh vẽ, hoa lụa, tấm bưu thiếp xinh xắn thể hiện nét đẹp mộc mạc như được thổi hồn của trẻ thơ vào đó. Đó còn là những mong ước về cuộc sống tươi đẹp. Mỗi bức tranh là một cảm nhận, góc nhìn khác nhau như những cánh đồng, cảnh làng quê, phố cổ đều được thể hiện trên mỗi sản phẩm, khiến ai xem cũng ngỡ ngàng mà nghĩ rằng người bình thường khó mà tạo ra những sản phẩm như thế. Bên cạnh việc học văn hóa, học nghề, các em còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ngoài giờ học, giờ sinh hoạt buổi tối của học sinh ở nội trú được nhà trường tổ chức theo chủ đề của từng tháng như các trò chơi dân gian, cuộc thi vẽ tranh, thi văn nghệ thể thao giữa các lớp. Qua đó tạo cho các em có một môi trường giáo dục lành mạnh, một sân chơi bổ ích và lý thú sau mỗi giờ học. Các em hứng thú hơn và thấy được những điều mà toàn xã hội và thầy cô nhà trường quan tâm, tạo động lực cổ vũ các em học tập tốt hơn, vươn lên chính bản thân để mỗi ngày sống cho điều ý nghĩa hơn. Để hoạt động dạy và học của nhà trường ngày một tốt hơn, cô giáo Dương Thị Dung, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Trong cái thời gian tới thì nhà trường cũng sẽ tiếp tục làm tốt cái công tác chăm sóc và giáo dục các em học sinh khuyết tật trong toàn tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra thì nhà trường cũng sẽ tổ chức các cái hoạt động, các cái chương trình để giúp cho các em có những cái hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ngoài cái giờ học của các em, và từ đó để tạo cơ hội cho các em là có được những cái kỹ năng sống cũng như là hòa nhập được với cộng đồng xã hội.
Có thể thấy, việc làm tốt công tác chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật đang học tập và sinh hoạt tại trường đã góp phần giúp cho các trẻ khuyết tật được sống trọn vẹn trong tình yêu thương của cộng đồng xã hội, từ đó giúp cho các em thêm nghị lực sống để vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và Phát triển. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 4 năm 2017, Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Thái Nguyên có công văn số 497/HDT-DKTNV về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến gửi các đơn vị thuộc các khối thi đua thành phố Thái Nguyên. Căn cứ công văn số 60/HDT-DKT-BTDKT ngày 5 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến, Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố yêu cầu các phòng, đơn vị, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã phường, các doanh nghiệp trong khối thi đua thành phố thực hiện một số nội dung sau. 1. Công tác tuyên truyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua do Trung ương, các bộ ngành và tỉnh phát động, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò tác dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước và hiệu quả thiết thực của việc nhân rộng, biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đơn vị và địa phương. Chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu, tập thể cá nhân có nhiều sáng tạo, sáng kiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm tuyên truyền phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phương pháp, cách làm hay và tôn vinh nêu gương, thi đua học tập các điển hình tiên tiến. Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua khen thưởng. 2. Lựa chọn giới thiệu các điển hình tiên tiến để tuyên truyền. Mỗi đơn vị địa phương lựa chọn ít nhất một cá nhân hoặc một tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, có sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, là nhân tố nổi trội dẫn đầu các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo tinh thần chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị, có tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của đơn vị địa phương mình, gửi về Ủy ban nhân dân thành phố qua phòng nội vụ, đồng thời gửi danh sách trích ngang thành tích của tập thể cá nhân điển hình tiên tiến qua địa chỉ ubnztptna@tdkt.tnu.vn trước ngày 15 tháng 4 năm 2017. 3. Lựa chọn cá nhân điển hình tiên tiến dự hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017. Trên cơ sở các điển hình tiên tiến của Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố giới thiệu, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị lựa chọn các cá nhân điển hình tiên tiến là công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động sản xuất, cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, các tấm gương thầm lặng trong lao động sản xuất, công tác và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, vượt khó khởi nghiệp, chiến sĩ ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu, nhân sĩ, tri thức, nhà khoa học tiêu biểu tham dự hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017, dự kiến từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6 năm 2017 tại thành phố Hà Nội. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh hoặc khó khăn vướng mắc, các đơn vị địa phương thông qua Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên qua phòng nội vụ để được hướng dẫn giải quyết. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm nay và ngày mai các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu kết hợp với hội tụ trong đới gió tây trên cao. Các khu vực có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 4 năm 2017, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và có lúc có dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 86-91%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017. Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông,
tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.